là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba, ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ba Vì về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bí thư Hà Nội cũng chỉ đạo thí điểm ngay điều trị F0 tại y tế cơ sở, cách ly F1 tại nhà.
Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức, cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Hà Nội đã gia hạn giảm hơn 22.600 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền thuế.
Doanh thu gần 3 tỷ đồng trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề.
Giá Bitcoin quay đầu bật tăng sau nhiều ngày lao dốc từ mức đỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Định Hóa là căn cứ cách mạng, là an toàn khu đầu tiên nơi Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Phòng Quốc hội ủng hộ, giúp đỡ chung tay cùng Thái Nguyên để xây dựng Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới, có kế hoạch cụ thể về vấn đề này, không chỉ nông thôn mới mà sau này còn là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, đời sống đồng bào ngày càng ấm no hạnh phúc. Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống chung vui với nhân dân các dân tộc xã Trung Lương.
Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ba Vì về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2021 và thời gian tới. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan thành phố và huyện trao đổi thảo luận, giải đáp các đề xuất kiến nghị của huyện, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao những bước tiến bộ của huyện Ba Vì trong thời gian qua đã khắc phục nhiều vấn đề tồn tại vướng mắc, ổn định tổ chức, tăng cường đoàn kết. Theo Bí thư Thành ủy, Ba Vì là một huyện đặc thù, chiếm trên 15% diện tích toàn thành phố và được chia thành 3 vùng rõ rệt. Huyện có nhiều tiềm năng nổi trội, đặc biệt là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái tâm linh và phát triển nông nghiệp xanh. Đây là những lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, trong những năm qua, sự cố gắng của huyện chưa cao, sự hỗ trợ của thành phố cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ Ban Thường vụ huyện ủy đề ra, Bí thư Thành ủy lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến hết năm 2021 và thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy Ba Vì, Bí thư huyện ủy Dương Cao Thanh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của huyện để thực hiện trong thời gian tới.
Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và người dân thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca F0 tăng cao, triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở. Dự báo số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảnh báo tâm lý chủ quan cũng ngày càng phổ biến. Trong đó, nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm 5K, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép. Qua đó cho thấy diễn biến dịch COVID-19 hiện nay tại Hà Nội có nguy cơ bùng phát mạnh. Do đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh, thực hiện nghiêm 5K của người dân. Đặc biệt, không vì độ phủ vaccine phòng dịch COVID-19 rộng mà sinh ra chủ quan, các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ và nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống cơ sở. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế, phường, xã, thị trấn. Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng, phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận, bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn. Công tác triển khai phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm thống nhất, bài bản, khoa học, hiệu quả, đồng thời phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung F1 đối với những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khách sạn nếu người dân có nguyện vọng. Các cấp, các ngành tăng cường thiết lập các trạm y tế lưu động, bố trí ở nơi nguy cơ cao, nhu cầu lớn, nơi y tế cơ sở còn hạn chế. Vừa qua, các cơ quan địa phương đã chuẩn bị tốt các trạm y tế lưu động tại các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, cần tiếp tục rà soát, đánh giá hoàn thiện bảo đảm năng lực y tế, đáp ứng trong tình huống dịch bệnh tăng cao. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, các cấp các ngành tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là tinh thần của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa 13 và Nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời đề nghị Bộ Y tế quan tâm phân bổ vaccine cho Hà Nội để tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi như kế hoạch.
Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tham dự hội nghị tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 900 cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức, gồm 21 phường, 20 xã thị trấn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc cử tri Vũ Thanh Liêm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ kiến nghị cần phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác nghiên cứu, lập dự án, cũng như xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công. Các cử tri Nguyễn Hữu Tiến, xã Yên Sở, Nguyễn Danh Tuấn, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đề nghị Trung ương mở rộng đối tượng người lao động gặp nhiều khó khăn được hỗ trợ. Còn cử tri Nguyễn Hữu Đức, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn đối với những người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, điều kiện tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế chi trả kịp thời cho các hộ kinh doanh đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn do phải nghỉ việc vì đại dịch. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5, đã trao đổi làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời thông tin nhanh một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng. Với các ý kiến kiến nghị nêu tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát đến nay, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ đã rất kiên cường, quyết liệt, chủ động mọi biện pháp nhằm giữ an toàn cho huyện và đang tích cực thiết lập trạng thái bình thường mới. Có được kết quả đó là do huyện Phúc Thọ đã nhận định, đánh giá đúng tình hình, phản ứng sớm, áp dụng phù hợp kịp thời các biện pháp nên luôn chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh. Huyện ủy quán triệt, ban hành, triển khai hệ thống văn bản, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp các ngành, cơ quan đơn vị chủ động triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện số 22 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp tạm thời, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ nghe Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện báo cáo về công tác phòng chống dịch để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xuyên suốt thực hiện thông điệp 5K, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, dần chuyển từ trạng thái bắt buộc trong thời gian giãn cách sang tự nguyện chấp hành, chỉ đạo các địa phương xây dựng tổ COVID cộng đồng, mô hình liên gia tự quản, y tế cơ sở, cán bộ thôn, tổ dân phố vững mạnh, thực sự là cánh tay nối dài trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Cũng đã làm tốt về công tác phòng chống dịch. Trước hết là ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị trấn là làm tốt công tác phòng chống dịch mà luôn luôn đi đầu so với huyện. Đấy, đi đầu so với huyện ở điểm là cái công tác phòng chống dịch là chúng ta phải xác định nó là cái việc làm rất là quan trọng. Thế và nó có tính nguy cơ cấp bách rất cao, cho nên đối với thị trấn đi tắt đón đầu.
Huyện cũng tổ chức thực hiện việc tiêm chủng bài bản, khoa học và nhanh chóng. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, huyện Phúc Thọ đã tập trung tiêm phủ đạt 97,8% mũi 1 cho toàn bộ người đủ từ 18 tuổi trở lên. Số đối tượng đã tiêm mũi 2 đạt 41,2%. Về xét nghiệm, huyện sớm xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt trên địa bàn, do đó đã khống chế và kiểm soát tốt tình hình dịch. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Phúc Thọ rất chú trọng, thường xuyên chăm lo công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng người có công với cách mạng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Tổng số đối tượng là 11.809 người, hỗ trợ cho đối tượng là lao động tự do 8.211 người, hộ kinh doanh 437 hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Tô Văn Sáng, trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ cho biết.
Có thể nói là các cấp ủy đảng, chính quyền của Phúc Thọ thì rất chủ động. Và các ông rất chủ động trong cái việc là ban hành các cái kế hoạch, các cái chương trình, các cái phương án để sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt là ban chỉ đạo huyện tổ chức giao ban, thế rồi là giao ban trực tuyến rất là đầy đủ và nghiêm túc về công tác phòng chống dịch. Thế và trên cơ sở đó thì các tổ công tác là tiếp tục giám sát, theo dõi và nắm bắt tình hình đối với các xã được phân công, là trong mọi tình huống thì đều có sự chủ động.
Song song với công tác phòng chống dịch, huyện có kế hoạch cụ thể phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn động viên nhân dân khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 9.794 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 212,2 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán thành phố giao, đạt 58,1% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phòng chống dịch theo quy định. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, chia sẻ.
Các phòng chống dịch COVID-19 thì trong cái dịch đợt làn sóng dịch lần thứ tư này thì đối với cái trách nhiệm của tổ chức công đoàn huyện Phúc Thọ thì cũng thực hiện cái sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố cũng như là của huyện ủy Phúc Thọ thì cũng đã kịp thời ban hành cái hệ thống văn bản gửi đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung công tác tuyên truyền đến đoàn viên công nhân viên chức lao động là thực hiện tốt các cái chủ trương và các cái giải pháp cấp bách về công tác phòng chống dịch. Ví dụ như là tham gia cái việc là thứ nhất là khai báo y tế và thực hiện tất cả các cái giải pháp từ trung ương đến thành phố và của huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Có thể nói để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, huyện Phúc Thọ luôn xác định phương châm lấy xã thị trấn là cấp để triển khai toàn bộ công tác phòng chống dịch, từ xã thị trấn lấy hộ gia đình làm pháo đài, thành trì giữ vững thành quả chống dịch. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chìa khóa để tiến tới cuộc sống trạng thái bình thường mới vẫn phải là ý thức, là tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc ngăn ngừa và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.
theo là những thông tin về kinh tế. Sau một năm kể từ khi thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA đã mang lại hiệu quả rõ rệt đến nhiều ngành xuất nhập khẩu của cả hai khu vực. Với mong muốn cung cấp những kiến thức thông tin bổ ích về các cơ hội mà EVFTA mang lại, hôm nay tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu tập huấn với chủ đề tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh hậu COVID-19. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU, thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng hơn 18% so với khi hiệp định chưa có hiệu lực. Trong giai đoạn này, Việt Nam xuất siêu sang EU hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, nông, thủy sản đã tận dụng ngay được các lợi thế của hiệp định này. Sau một năm nhìn lại, cũng cho thấy có rất nhiều thách thức mới, đòi hỏi Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ hơn. Với những giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để có thể khai thác tốt hơn các cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại. Thông qua tập huấn, Bộ Công Thương hy vọng các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp và người dân sẽ hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, về vai trò xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại trong các cam kết hội nhập.
Sáng nay, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021-2030 và các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam được Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức. Diễn đàn lần này tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn về bối cảnh triển vọng kinh tế tài chính trong nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược tài chính, các giải pháp tài chính ngân sách cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trong đó tập trung vào các chính sách tài chính cho huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế số.
Hà Nội đã gia hạn giảm hơn 22.600 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền thuế. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến Cục Thuế thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra sáng nay. Hội nghị hướng tới cung cấp các thông tin về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, nhất là khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn bình thường mới. Qua đó trao đổi giải đáp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, nếu sau hội nghị này vẫn còn vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ. Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị để đáp ứng theo đúng chủ trương của thành phố, khẳng định Hà Nội là điểm đến của các nhà đầu tư. Trong buổi sáng nay, hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp và người nộp thuế liên quan đến các vấn đề trên. Các câu hỏi được cán bộ thuế thủ đô trả lời đầy đủ chi tiết.
Sáng nay, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sau 24 giờ mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần, từ 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2021, tổng số vé bán ra 2.243 vé, tương đương doanh thu gần 3 tỷ đồng. Trong đó, 21% khách hàng mua vé trực tiếp tại nhà ga, còn lại 79% mua online. Ngành đường sắt đã giảm 10% giá vé trong 10 ngày đầu mở bán. Ngoài ra, hành khách là sinh viên còn được giảm thêm 20% giá vé. Khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%, mua vé tàu Tết dịp thấp điểm được giảm tới 40% giá vé.
Thưa quý vị các bạn, tại buổi tọa đàm cách nào để mở đường bay quốc tế an toàn được tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia nhận định Việt Nam đủ điều kiện để mở lại các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cần có sự thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế để có những quy định cụ thể hơn đối với khách nhập cảnh. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự kiến các chuyến bay chở khách quốc tế đến Việt Nam sẽ được nối lại đầu tiên gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia, sau đó mở rộng ra Singapore, Thái Lan, Nga. Tuy nhiên, để đón được khách quốc tế thì các nước cần thỏa thuận về hộ chiếu vaccine và các chính sách nhập cảnh cách ly sau khi nhập cảnh. Theo một số hãng hàng không, vướng mắc duy nhất hiện nay là các yêu cầu cách ly y tế đối với khách sau khi nhập cảnh. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng Ban Kế hoạch và Phát triển, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines và ông Trần Văn Phương, trưởng phòng bảo hộ công dân, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết.
Cần phải nới lỏng các quy định liên quan đến chính sách về cách ly những người nhập cảnh. Thì nó có hai cái điểm. Một là liên quan đến chính sách về cách ly, là chúng ta có thể xem xét cái việc là bỏ cái quy định liên quan đến cách ly tập trung 7 ngày đối với cả những thị trường nào mà chúng ta đánh giá là đang được kiểm soát tốt.
Tôi hy vọng là qua đánh giá tổng kết thực tiễn từ đón khách du lịch quốc tế đến việc là đón những khách thường lệ thì chúng ta sẽ có thể tính toán đánh giá rút ngắn thời gian cách ly và thậm chí có thể bỏ cách ly.
Một số cái nội dung là yêu cầu khi nhập cảnh giảm thời gian hoặc là miễn cách ly tập trung cũng như là giảm cái số lần xét nghiệm vân vân. Thì cái mẫu hộ chiếu vaccine thì là cơ sở để áp dụng các biện pháp ưu đãi tạo thuận lợi đi lại.
Một số ý kiến tham dự buổi tọa đàm cho rằng việc mở đường bay quốc tế là cần thiết để hồi phục và kích thích nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Vì vậy không hạn chế đối tượng khách, từ khách hồi hương, khách chuyên gia, khách doanh nhân, khách đến Việt Nam du lịch. Nhưng cần có giải pháp đảm bảo an toàn linh hoạt để khách yên tâm đến Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhận định.
Đặt cái mục tiêu an toàn sức khỏe cho hành khách cũng như cho nhân viên lên đầu tiên. Và như vậy là hành khách cũng như là cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể là an tâm trong cái môi trường làm việc này cũng như là an tâm khi mà qua lại ở tất cả các cảng hàng không.
Đánh giá nhu cầu thị trường, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong hai quý đầu năm 2022, ước tính sẽ có khoảng nửa triệu khách người Việt Nam, Việt Kiều có nhu cầu về nước, người nước ngoài có nhu cầu thăm thân. Vì vậy, phải có quy trình nhập cảnh và thực hiện cách ly y tế theo dõi sức khỏe như thế nào để đảm bảo an toàn cần đặt ra.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Quận ủy Tây Hồ tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 đối với 10 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố, cụm 2. Đây là cụm thi thứ 2 trong tổng số 4 cụm thi sơ khảo với tổng số 39 đơn vị tham dự. Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 để lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi trung khảo của thành phố cùng 5 thí sinh của cụm 1, cụm 3 và cụm 4 sẽ tổ chức vào ngày 26 tháng 11 với yêu cầu tuyên truyền về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 10 thí sinh tham gia hội thi đã lựa chọn các chuyên đề để trình bày như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển.
Sau một tháng triển khai hoạt động bình chọn các sản phẩm bản ghi âm ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 100 cá nhân trên cả nước gửi đến tham gia với 52 bản ghi chương trình nghệ thuật và 150 clip, video thuộc nhiều thể loại ca múa nhạc kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, ca kịch. Qua vòng sơ khảo, có gần 200 sản phẩm ghi âm ghi hình tuyên truyền phòng chống dịch chất lượng được đề cử để khán giả bình chọn.
Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã hoàn thành được 74% khối lượng thi công tổng thể. Riêng đoạn trên cao đã hoàn thành 89,41% khối lượng thi công. Việc vận hành khai thác tuyến đường sắt này trong thời gian tới được phân kỳ thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn bắt đầu khai thác, các đoàn tàu trên tuyến sẽ có 3 toa, năng lực khai thác khoảng 8.600 hành khách trên 1 giờ một hướng. Giai đoạn 2, từ năm 2030 trở đi, sẽ khai thác các đoàn tàu 4 toa trên tuyến với năng lực khoảng 32.980 hành khách trên 1 giờ một hướng. Giai đoạn 3, từ năm 2040 trở đi, sẽ khai thác các đoàn tàu 5 toa trên tuyến với năng lực khoảng 36.100 hành khách trên 1 giờ một hướng. Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội để đưa vào khai thác sử dụng sẽ được thực hiện theo 8 giai đoạn, tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, phù hợp với hợp đồng đã ký với nhà thầu.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng nay giờ Việt Nam đã kết thúc sau hơn 3 giờ thảo luận về những vấn đề căn bản và chiến lược. Tại cuộc hội đàm, cả Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đều kêu gọi phát triển quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lập trường xung quanh vấn đề cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai nước về công nghệ và chính sách công nghiệp, trong khi vẫn nỗ lực đảm bảo tránh nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về những mâu thuẫn, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác, bao gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm kéo dài với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nhiều vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Trong cuộc điện đàm, tình hình hiện tại ở biên giới Belarus với các nước EU đã được đề cập. Đặc biệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thu hút sự chú ý đến những người tị nạn bị đối xử vô cùng khắc nghiệt của lính biên phòng Ba Lan khi thông báo về các cuộc tiếp xúc của ông về cuộc khủng hoảng di cư với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tổng thống Putin nhấn mạnh tính hiệu quả của việc thảo luận trực tiếp các vấn đề nảy sinh giữa lãnh đạo các nước EU và Belarus.
Giá Bitcoin quay đầu bật tăng sau nhiều ngày lao dốc từ mức đỉnh. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tin rằng đồng Bitcoin sẽ còn tăng giá mạnh hơn nữa. Nhiều chuyên gia dự đoán giá đồng tiền mã hóa giá trị nhất thế giới này có thể đột phá đạt 72.000 đô la Mỹ trong ngắn hạn. Một số người đặt mục tiêu giá Bitcoin có thể đạt 80.000 đô la Mỹ trong thời gian tới. Thậm chí, nhà phân tích tiền ảo Blandby tin rằng giá Bitcoin sẽ tiến đến ngưỡng 135.000 đô la Mỹ vào cuối năm nay.
Cảnh sát Anh đã công bố thông tin sơ bộ liên quan đến vụ nổ xe taxi ở thành phố Liverpool khiến hành khách trên xe thiệt mạng, đồng thời cho rằng đây là vụ khủng bố. Cơ quan chức năng Anh đang thẩm vấn 3 người đàn ông bị bắt giữ sau vụ nổ. Theo truyền thông địa phương, đây có thể là âm mưu tấn công nhằm vào một sự kiện tập trung đông người nhân ngày tưởng niệm ở Anh.
Đang có khoảng 3 triệu trẻ em ở Afghanistan phải vật lộn với nhiều loại bệnh tật khác nhau, trong đó 1 triệu em phải chịu cảnh suy dinh dưỡng. Đây là một ví dụ cho thấy quốc gia Nam Á này đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Afghanistan đang phải hứng chịu sự bùng phát rất nhanh của dịch sởi do tình trạng thiếu vaccine. Ít nhất 87 trẻ em tại nước này đã chết vì bệnh sởi trong năm nay. Đối với trẻ em suy dinh dưỡng, bệnh sởi là bản án tử hình.
Ô nhiễm bụi mịn gây ra 307.000 ca tử vong sớm mỗi năm tại châu Âu. Đây là kết quả báo cáo do Cơ quan Môi trường châu Âu công bố. Báo cáo trên chỉ ra rằng, mặc dù số ca tử vong mỗi năm đã giảm 10%, ô nhiễm không khí vẫn là mối đe dọa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm hàng năm trên toàn cầu, ngang với hút thuốc và chế độ ăn thiếu dinh dưỡng.
Bản tin thể thao.
Ở buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không cho truyền thông vào sân nhằm đảm bảo giữ kín thông tin. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất cơ hội này để kiếm điểm trước đối thủ đến từ Tây Á. Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập thì đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng đang làm quen với sân Mỹ Đình. Sau hai buổi tập đầu tiên không cho truyền thông vào sân thì ở buổi tập này, phóng viên được tự do tác nghiệp trong 30 phút. Kết thúc buổi tập cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định lựa chọn 23 cầu thủ cho danh sách đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Theo đó, lực lượng đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vừa qua, đó là sự góp mặt của hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh thay cho vị trí của Nguyễn Thanh Bình. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận và hơn đội nhì bảng Australia 3 điểm.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 17 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, các phát thanh viên Thu Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.